Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình phát thanh nguồn sống. Tiếp nối chương trình tối nay, chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lời Hằng Sống. Đây là chương trình giảng giải Kinh Thánh theo từng sách đoạn nhằm mục đích đem lời hằng sống của Đức Chúa Trời được mặc khải trong Kinh Thánh về con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu và chương trình cứu rỗi đời đời của Ngài đối với mọi chúng ta, để chúng ta có thể biết Ngài, kính yêu Ngài, thờ phượng Ngài và phục vụ Ngài. Trong đọc bài sách Khải Huyền hôm nay, chúng ta tới bài số 90. Hôm nay là phần số 6 của bài Cất Lên Không Trung về dữ kiện và ý nghĩa của lễ đạo hội thánh được cất lên không trung trước ngày Chúa Cứu Thế Giê-xu tái lâm. Xin quý vị mở Kinh Thánh để cùng theo dõi và cùng học lời Chúa. Trước hết chúng ta đọc trong Khải Huyền đoạn 4 câu 1. Kế đó tôi nhìn xem, này, một cái cửa mở ra trên trời, và tiếng thứ nhất mà tôi nghe nói với tôi vang rầm như tiếng loa phán cùng tôi rằng, hãy lên đây, ta sẽ cho ngươi thấy điều sau này phải xảy đến. Và Cô-rinh-tô thứ nhì đoạn 5 câu 7 tới câu 10. Vì chúng ta bước đi bởi đức tin chứ chẳng phải bởi mắt thấy. Vậy tôi nói, chúng ta đầy lòng trông cậy, muốn lìa bỏ thân thể này đặng ở cùng Chúa thì hơn. Cho nên chúng ta giàu ở trong thân thể này, giàu ra khỏi thì cũng làm hết sức để được đẹp lòng Chúa, bởi vì chúng ta thảy đều phải ứng hầu trước tòa án đấng Christ, hầu cho mỗi người nhận lãnh tùy theo điều thiện hay điều ác mình đã làm lúc còn trong xác thịt. Chúng ta đã học về dữ kiện hội thánh được Chúa cất lên trên không trung. Đó là thời điểm Chúa đem hội thánh ra khỏi thế giới này, vì sau đó thế giới này sẽ ở dưới cơn đại nạn rất lớn, ở dưới sự phán xét đổ ra trên toàn thế gian trước khi Chúa Giê-xu tái lâm. Đây là hai dữ kiện và hai thời điểm khác nhau với hai mục đích khác nhau. Đối tượng của sự phán xét hình phạt trước khi Chúa tái lâm đó là cho những người không tin Chúa. Kinh Thánh nói thường xuyên về cơn thành nộ sẽ đổ ra trên toàn trái đất trước ngày Chúa tái lâm. Cơn thành nộ ngày sau là cơn thành nộ lớn của Đức Chúa Trời, cơn thành nộ của sự phán xét mà Chúa đổ trên thế gian, đặc biệt trong 7 năm đại nạn trước khi Chúa Cứu Thế Giê-xu tái lâm để đem đến sự phán xét đời đời. Và vì thế Chúa hứa sẽ đem hội thánh, các hội thánh ra khỏi sự phán xét của cơn thành nộ này, bởi vì hội thánh không thuộc về chương trình của sự phán xét. Vì thế trong Tê-sa-lô-ni-ca nhất đoạn số 5 câu số 9 thì nói rằng, vì Đức Chúa Trời chẳng định sẵn cho chúng ta bị cơn thành nộ, nhưng cho được sự giải cứu bởi Đức Giê-xu Christ chúng ta. Phao-lô đương nói về sự thành nộ đổ ra trong những ngày cuối cùng, thì nói với tín hữu rằng họ không phải là những người ở trong tối tăm đến nỗi ngày đó đến thình lình cho họ như kẻ trộm. Nhưng vì chúng ta là con của sự sáng láng và con của ban ngày, cho nên chúng ta hiểu biết thì giờ và chúng ta biết được chương trình của Chúa. Đó là cho hội thánh Chúa, chúng ta không phải đi qua cơn thành nộ sẽ đổ ra trên toàn trái đất. Và Chúa hứa điều đó một lần nữa ở trong Khải Huyền đoạn 3 câu 10. Đó là vì ngươi đã giữ lời nhịn nhục ta, ta cũng sẽ giữ ngươi khỏi giờ thử thách, là giờ sẽ đến trong khắp thế gian đặng thử những người ở trên đất. Cho nên chúng ta nhắc lại, sau khi hội thánh được cất lên trên không trung, thì thế giới sẽ đi vào cơn đại nạn khủng khiếp chưa bao giờ xảy ra và kết cục trong sự tái lâm của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Khi đó sẽ không còn một người nào không tin, không còn một người nào chống nghịch mà còn sót lại sau khi phán xét của Chúa trên toàn trái đất. Nhưng khi chúng ta nói về sự phán xét của Chúa Cứu Thế Giê-xu thì chúng ta cần phân biệt những lẽ thật rất căn bản. Đây là những lẽ thật giúp cho chúng ta không những biết về chi tiết diễn biến trong tương lai, nhưng hơn nữa giúp cho chúng ta trong tiến trình theo Chúa hiện tại. Sự thẩm định về tương lai đời đời của mỗi người, nghĩa là chỗ nào người đó sẽ về trong cõi đời đời trong tương lai, thì được thẩm định trong đời này, chứ không phải chờ đợi cho đến sự phán xét, xử đoán trong tương lai mới biết được. Nghĩa là một người thẩm định sự phán xét hay là sự xưng công bình của mình trong thời gian mình còn sống trên đất, quyết định về liên hệ với Chúa Cứu Thế Giê-xu trong đức tin để được sự tha thứ, để được ơn ban cứu rỗi là quyết định hiện tại. Đây là điều trắng đen trong đời sống bây giờ, không chờ đợi đến tương lai mới biết. Mọi người trên đất, tất cả đều là tội nhân, đều phải đối diện với cơn thành nộ của Đức Chúa Trời trên mọi điều bất chính và không công bình mình đã thực hiện trong cuộc sống này trên đất. Trừ ra là được sự tha tội cứu rỗi qua đức tin nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu, và đây là điều chắc chắn theo lời Kinh Thánh. gian đoạn 3 câu 16 tới câu 18, quen thuộc nhưng rõ ràng. Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời. Vả Đức Chúa Trời đã sai con Ngài xuống thế gian, chẳng phải để đoán xét thế gian đâu, nhưng hầu cho thế gian nhờ con ấy mà được cứu. Ai tin Ngài thì chẳng bị đoán xét đâu, ai không tin thì đã bị đoán xét rồi, vì không tin đến danh con một Đức Chúa Trời. Và trong câu 36, ai tin con thì được sự sống đời đời, ai không chịu tin con thì chẳng thấy sự sống đâu, nhưng cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời vẫn ở trên người đó. Cho nên để được sự sống đời đời bắt đầu trong đời này và trong tương lai nơi thiên đàng, phước hạnh của Chúa thì là quyết định của mỗi người hiện tại đối với lẽ thật cứu rỗi trong Chúa Cứu Thế Giê-xu. Đây là quyết định bây giờ, đây là quyết định lúc còn sống, đây là quyết định trong thì hiện tại. Không mù mờ gì cả, không chờ tương lai mới biết thực hư. Kinh Thánh nói, ai tin con thì được sự sống đời đời, ai không chịu tin con thì chẳng thấy sự sống đâu, nhưng cơn thành nộ của Đức Chúa Trời vẫn ở trên người đó. Nhưng chúng ta hiểu rằng sẽ có ba thời điểm và ba loại phán xét sẽ đến trong tương lai. Thứ nhất, sự phán xét để phân định phần thưởng đời đời cho những người tin Chúa và được Chúa cất lên trên không trung. Đây là phần chúng ta sẽ học thêm hôm nay. Có một sự phán xét để phân rẽ những người tin Chúa trong thời gian 7 năm đại nạn để trừ diệt những người không tin mà còn lại trên đất, nhằm mục đích để đem những người tin Chúa vào trong nước Chúa thiết lập 1.000 năm bình an trên đất này. Và số 3, đó là sự phán xét của tòa án trắng. Sau 1.000 năm bình an trên đất thì tất cả những người không tin Chúa từ tạo thiên lập địa cho đến thời điểm đó phải hầu trước Thiên Chúa, trước tòa án trắng của Ngài để bị tuyên án phán xét đời đời và quăng vào hỏa ngục. Đây là điều Chúa Trời đã mặc khải trong Kinh Thánh và là những dữ kiện chắc chắn sẽ xảy ra. Chúng ta sẽ tuần tự học trong những lần tới biết rõ đời sống của mình và đức tin mình nối kết vào chỗ nào trong thời hiện tại này để có những quyết định trong đức tin theo Chúa hàng ngày của chúng ta. Trước hết, về sự phán xét của những người tin Chúa. Kinh Thánh dạy rằng người tin Chúa không phải chỉ được cứu rỗi và ban sự sống đời đời và được về thiên đàng với Chúa mà thôi, nhưng đời sống phục vụ Chúa cũng sẽ được Chúa làm căn bản để thẩm định sự ban thưởng trong cõi đời đời. Sự thẩm định này, có khi chúng ta dùng chữ là phán xét, nhưng không có nghĩa là phán xét về vấn đề được cứu rỗi hay không, được lên thiên đàng hay không, hay là phải hình phạt xuống nơi hỏa ngục. Chúng ta đã nói rằng vấn đề cứu rỗi là vấn đề được quyết định trong đời này khi chúng ta tin nhận Chúa, và cũng được quyết định trong đời này khi chúng ta từ chối Chúa. Kinh Thánh nói về sự ban thưởng cho người tin Chúa tùy theo công việc mỗi người làm, trong sự vâng phục Chúa và trong đức tin cho nước Đức Chúa Trời. Và có một thời điểm mà tất cả mọi người tin Chúa đều đứng trước Chúa để trình bày công việc mình đã làm cho Chúa lúc còn sống. Đây là thời điểm sau khi Hội Thánh được cất lên không trung và trước khi Chúa Cứu Thế Giê-xu tái lâm lập nước Ngài trên đất. Và phần thưởng của người trung tín phục vụ trong đời tạm này sẽ là thêm nhiều cơ hội để họ được phục vụ trong cõi đời đời. Cô-rinh-tô nhì đoạn 5 câu 7 tới câu 10. Vì chúng ta bước đi bởi đức tin chứ chẳng phải bởi mắt thấy. Vậy tôi nói chúng ta đầy lòng trông cậy, muốn lìa bỏ thân thể này đặng ở cùng Chúa thì hơn. Cho nên chúng ta giàu ở trong thân thể này, giàu ra khỏi, cũng làm hết sức để được đạp lòng Chúa. Bởi vì chúng ta thảy đều ứng hầu trước tòa án Đấng Christ, hầu cho mỗi người nhận lãnh tùy theo điều thiện hay điều ác mình đã làm lúc còn trong xác thịt. Đời sống đức tin của chúng ta, mỗi người sẽ được đo lường. Sứ đồ Phaolô nói giàu chúng ta nôn nã để được về nước thiên đàng với Chúa, giàu đó là phước hạnh đời đời hứa ban cho chúng ta, thì chúng ta cần hiểu rằng đời sống hiện tại này nối kết rất rõ ràng với phần thưởng cơ nghiệp của chúng ta nhận được khi chúng ta gặp Chúa. Vì thế, trong cơ hội trên đất này thì chúng ta phải làm hết sức để được đẹp lòng Chúa, vì đó sẽ là căn bản Chúa thẩm định phần thưởng của chúng ta, phần thưởng mà chúng ta sẽ nhận lãnh khi ứng hầu trước Chúa. Chúng ta thảy đều phải ứng hầu trước tòa án Đấng Christ, sứ đồ Phaolô nói, hầu cho mỗi người nhận lãnh theo điều thiện hay là điều tốt lành hay là điều ác, tức là điều sai trật mà mình đã làm lúc còn trong xác thịt, nghĩa là lúc chúng ta còn sống. Ông cũng nói như vậy trong Roma đoạn 14, câu số 10 và câu số 12, đó là vì chúng ta sẽ hết thảy ứng hầu trước tòa án Đức Chúa Trời. Như vậy mỗi người trong chúng ta sẽ khai trình việc mình với Đức Chúa Trời. Đây là thời điểm mà tất cả những người được cứu sẽ ứng hầu trước tòa án của Chúa Cứu Thế Giê-xu để khai trình công việc mà Chúa giao phó, trách nhiệm mà Chúa giao phó, cơ hội mà Chúa ban cho trong đời sống trên đất. Căn bản của phần thưởng là công việc và mục đích Chúa giao phó cho từng người ở trong đức tin. Trên căn bản của ân sủng Chúa và đức tin trong Chúa Cứu Thế Giê-xu thì tất cả mọi công việc trong đời sống này chúng ta sẽ được đo lường. Cô-rinh-tô nhất đoạn 3 câu 6 tới câu 8 nhắc nhở điều này khi sứ đồ Phao-lô nói với hội thánh Cô-rinh-tô: "Tôi đã trồng và Apollo đã tưới, nhưng Đức Chúa Trời đã làm cho lớn lên. Vậy người trồng kẻ tưới đều không ra gì, song Đức Chúa Trời là đấng làm cho lớn lên, người trồng kẻ tưới đều bằng nhau, ai nấy sẽ nhận phần thưởng tùy theo việc mình đã làm." Và Phao-lô giải thích thêm, phần thưởng mà chúng ta sẽ nhận lấy tùy theo công việc đã làm sẽ được đo lường trên căn bản như thế này. Câu 9 tới câu 15: "Vả chúng tôi là bạn cùng làm việc với Đức Chúa Trời, anh em là ruộng của Đức Chúa Trời cày, nhà của Đức Chúa Trời xây. Theo ơn Đức Chúa Trời đã ban cho tôi đã lập nền như một tay thợ khéo, mà có kẻ khác cất lên trên. Nhưng ai nấy phải cẩn thận về sự mình xây trên nền đó, vì chẳng có ai có thể lập một nền khác ngoài nền đã lập là Đức Chúa Giê-xu Christ. Nếu có kẻ lấy vàng, bạc, bửu thạch, gỗ, cỏ khô, rơm rạ mà xây trên nền ấy, thì công việc của mỗi người sẽ bày tỏ ra. Ngày đến sẽ tỏ tường công việc đó. Nó sẽ trình ra trong lửa và công việc của mỗi người đáng giá nào, lửa sẽ chỉ ra. Ví bằng công việc của ai xây trên nền được còn lại, thì thợ đó sẽ lãnh phần thưởng mình. Nếu công việc họ bị thiêu hủy, thì mất phần thưởng. Còn về phần người đó, sẽ được cứu, xong dường như qua lửa vậy." Chúa sẽ đo lường điều gì? Công việc, sự hầu việc, đời sống có kết quả cho nước Chúa. Chúa đo lường ra sao? Chuyện tạm bợ sẽ bị bỏ đi, chuyện đời đời sẽ là kết quả được ban thưởng. Nếu có kẻ lấy vàng, bạc, bửu thạch, gỗ, cỏ khô, rơm rạ mà xây lên nền ấy, sứ đồ Phao-lô nói, thì công việc của mỗi người sẽ bày tỏ ra. Ngày đến sẽ tỏ tường công việc đó, nó sẽ trình ra trong lửa, và công việc của mỗi người đáng giá nào, lửa sẽ chỉ ra. Và đây là điểm mà chúng ta phải chú ý. Tất cả những gì chúng ta xây dựng trong cuộc đời này sẽ có những giá trị đo lường theo căn bản của nước Đức Chúa Trời. Và ngày đó công việc sẽ được tỏ ra, giá trị như thế nào sẽ được chỉ ra. Tất cả công việc kết quả của cuộc đời mà chỉ có giá trị tạm bợ thì sẽ không có giá trị gì hết, nghĩa là sẽ bị thiêu đốt cả đi. Chỉ có những gì còn lại trong Chúa bởi đức tin cho nước Đức Chúa Trời mới là căn bản để đo lường và ban thưởng. Ví bằng công việc của ai xây trên nền được còn lại, thì thợ đó sẽ lãnh phần thưởng mình. Trên lý thuyết, một người có thể được cứu, nhưng có thể sống một cuộc đời vô dụng cho Chúa, thì không vì công việc mà ảnh hưởng đến sự sống đời đời, hay là đến sự cứu rỗi. Vì sự cứu rỗi là trên căn bản ân điển và huyết báo của Chúa Cứu Thế Giê-xu, cho nên sự cứu rỗi vẫn được báo toàn đời đời. Nhưng về phần thưởng thì người đó sẽ trắng tay. Vì thế, câu số 15, nếu công việc của họ bị thiêu hủy thì mất phần thưởng, còn về phần người đó sẽ được cứu, xong dường như qua lửa vậy. Tôi dùng chữ trên lý thuyết, đó là một người có thể được cứu nhưng sống cuộc đời vô dụng. Nhưng thực sự thì không ai tin Chúa thật lòng mà sống cuộc đời không kết quả cho Chúa. Kinh Thánh có những chỗ khác tuyên bố rằng nhìn trái biết cây, và cây với sự sống thật phân biệt rất rõ ràng với một cây khô là nơi có bông trái, kết quả hay là không. Đời sống thật ở trong Chúa, đức tin thật ở trong Chúa chắc chắn sẽ có kết quả, vì thế sẽ không có ai không được ban thưởng khi đứng trước mặt Chúa Cứu Thế Giê-xu trong ngày Chúa đo lường đời sống của mình trong đức tin. Nhưng sẽ có những người có rất nhiều và có những người có rất ít. Hôm nay chúng ta chỉ cần thiết lập rõ ràng phần thưởng được thẩm định trên căn bản của việc làm đức tin. Ở đây không phải là vấn đề ảnh hưởng tới đức tin cứu rỗi, nhưng là kết quả của đức tin thật đem đến sự cứu rỗi và bày tỏ ra bông trái ở trong đời sống của mình, và đó là căn bản mà Chúa dùng để ban thưởng. Thời điểm là khi Chúa tới, là khi Chúa đến, khi Chúa trở lại các hội thánh lên không trung và ban cho chúng ta có một cơ hội để trình dâng kết quả của đời sống mình trước mặt Chúa. Sự đo lường của những người khác trong đời này hoàn toàn không có nghĩa lý gì, chỉ có một sự đo lường quan trọng hơn hết, đó là sự đo lường của Chúa mà thôi khi Chúa trở lại. Vì thế, trong công việc phục vụ Chúa của sứ đồ Phao-lô, ông gặp nhiều khó khăn và nhiều chỉ trích, nhưng ông nói trong Cô-rinh-tô nhất đoạn số 4 câu số 5, vậy chớ xét đoán sớm quá, hãy đợi Chúa đến. Chính Chúa sẽ tỏ ra những sự giấu trong nơi tối ra nơi sáng, và bày ra những sự toan định trong lòng người, bấy giờ ai nấy sẽ bởi Đức Chúa Trời mà lãnh sự khen ngợi mình đáng lãnh. Thời gian là khi Chúa tới, là khi Chúa đến, và căn bản của sự đo lường của phần thưởng là công việc làm trong đức tin. Cho nên nhận được phần thưởng hay không, không phải là điều phải ngạc nhiên. Vì nếu một người phục vụ Chúa thật lòng và cả cuộc đời bày tỏ ra bông trái ở trong Chúa, thì Chúa nói sẽ có phần thưởng dư dật trong ơn Ngài. Và nếu cuộc đời giả định rằng một người có đức tin thật nơi Chúa và đã tin Chúa, nhưng không phục vụ Chúa, bị ngưng động lại và không có một kết quả nào cho Chúa, thì không đem được gì về nơi thiên đàng đời đời qua sự phục vụ mình. Nếu công việc họ bị thiêu hủy, thì mất phần thưởng, còn về phần người đó sẽ được cứu, xong dường như qua lửa vậy. Và Chúa nhắc lại trong Khải Huyền đoạn 22 câu 12, này ta đến mau chóng và đem phần thưởng theo với ta, để trả cho mỗi người tùy theo công việc họ làm. Nhắc lại một lần nữa, Chúa sẽ đến và Chúa đến mau chóng, và đó là thời điểm thẩm định phần thưởng cho nước đời đời. Và Chúa đem phần thưởng theo với Chúa, cho ai? Cho mỗi người tin Chúa, và trên căn bản nào? Tùy theo công việc họ làm. Chúa đến mau chóng với phần thưởng Chúa đem theo để thưởng cho những người tùy theo công việc của đức tin mà họ đã làm trong khi còn trên đất. Chúng ta thường nói rằng, mình ra đời trắng tay, chết cũng tay trắng. Không ai đem theo gì trong đời này về cõi đời đời được. Điều đó đúng. Không đem gì trong cõi tạm bợ này, trong cuộc đời này về cõi đời đời được. Nhưng những công việc mà Chúa giao phó cho, những điều mà chúng ta làm cho nước Đức Chúa Trời, cho hội thánh Chúa, cho sự vinh hiển Chúa, là chuyện đời đời sẽ theo chúng ta mà về cõi đời đời với chúng ta. Đây là điều mà chúng ta cần hiểu vì Kinh Thánh nói trong Khải Huyền đoạn 14 câu 13. Tôi nghe như có tiếng từ trời rằng hãy viết lấy, từ rày phước thay cho những người chết là người chết trong Chúa. Đức Thánh Linh phán phải vì những người ấy nghỉ ngơi khỏi sự khó nhọc và việc làm mình theo sau. Dù đây không phải là câu Kinh Thánh trực tiếp nói về sự Chúa cất lên trên không trung, nhưng gián tiếp nói về kết quả của đời sống. Đó là khi đời tạm này chấm dứt, hoặc vì chúng ta chết trước khi Chúa đến để cất hội thánh đi, hay là khi còn sống mà gặp Chúa, thì có một điểm rõ ràng chúng ta cần phải để ý. Đó là chúng ta sẽ vào sự yên nghỉ đời đời đem theo công việc mình làm. Những người ấy nghỉ ngơi sự khó nhọc mình và việc làm mình theo sau. Đây là điều chúng ta là những người tin Chúa cần hiểu. Sự phục vụ Chúa của chúng ta là công việc đời đời của đức tin và sẽ đem lại kết quả đời đời trong nước Chúa và phần thưởng đời đời cho chúng ta. Phần thưởng để làm gì? Để chúng ta phục vụ Chúa trong khả năng mà Chúa ban cho trong cõi đời đời. Nghĩa là khả năng và tiềm sức hầu việc Chúa trong cõi đời đời được thẩm định trong đời sống hiện tại trên đất này của chúng ta. Đây là điều cần phải nhấn mạnh. Khả năng và tiềm sức hầu việc Chúa trong cõi đời đời được thẩm định trong đời sống hiện tại trên đất này của chúng ta. Cũng như sự cứu rỗi đời đời là điều chúng ta quyết định trong đời này qua sự ăn năn tội lỗi và tiếp nhận sự ban cho nhưng không của Đức Chúa Trời trong Chúa Cứu Thế Giê-xu, tiềm sức để hầu việc Chúa của chúng ta trong cõi đời đời cũng sẽ được thẩm định qua sự trung tín phục vụ của chúng ta đang khi còn sống trong thân xác này, trong cuộc đời tạm bợ này. Phần lớn người tín hữu không nắm chắc lấy nguyên tắc này, cho nên nghĩ rằng mình có quyền chọn lựa tự quyết trong vấn đề phục vụ mà không quan tâm lắm về sự nối kết đến cõi đời đời. Họ nghĩ rằng chuyện cứu rỗi linh hồn đã xong, đã được cứu, đã tin Chúa sẽ lên thiên đàng, và chuyện phục vụ là chuyện tạm thời thêm vào nếu được, nếu có cơ hội, nếu có thể dàn xếp được. Không đâu, có một tỷ lệ nối kết đời đời giữa sự phục vụ của chúng ta trong đời này và sự phục vụ của chúng ta trong cõi đời đời trong Chúa. Và nếu khả năng phục vụ trong cõi đời đời là việc tối quan trọng sau khi chúng ta được cứu rỗi, thì có phải đây là vấn đề cần hiểu biết và cần quyết định đúng đắn hay không? Chúa nói có một sự nối kết trực tiếp và có một tỷ lệ trực tiếp giữa sự phục vụ hiện tại và khả năng hầu việc Chúa đời đời, và Chúa sẽ thẩm định điều đó trong ngày ban thưởng cho những người tin Chúa sau khi Chúa các hội thánh lên không trung để gặp Ngài. Luca đoạn 19 câu 12 tới câu 26. Vậy Ngài phán rằng, có một vị thế tử đi phương xa, đặng chịu phong chức làm vua rồi trở về, bèn gọi 10 người trong đám đầy tớ mình, giao cho 10 nén bạc, và dạy rằng, hãy dùng bạc này sanh lợi cho đến khi ta trở về. Song dân xứ ấy ghét người, thì sai sứ theo đặng nói rằng, chúng tôi không muốn người này cai trị chúng tôi. Khi người đã chịu phong chức làm vua rồi trở về, đòi các đầy tớ đã lãnh bạc đến đặng cho biết mỗi người làm lợi được bao nhiêu. Đầy tớ thứ nhất đến trình rằng, lạy Chúa, nén bạc của Chúa sanh lợi ra 10 nén. Chủ rằng, hỡi đầy tớ ngay lành kia được lắm, vì ngươi trung tín trong sự nhỏ mọn, ngươi sẽ được cai trị 10 thành. Người thứ hai đến thưa rằng, lạy Chúa, nén bạc của Chúa sanh lợi ra được 5 nén. Chủ rằng, ngươi được cai trị 5 thành. Quý vị có thấy sự liên hệ trực tiếp hay không? Có thấy tỷ lệ trực tiếp hay không? Chúa cho mỗi người một nén bạc bằng nhau, ai nấy đều có một cuộc đời và mỗi ngày 24 tiếng đồng hồ giống nhau. Ở đây không phân biệt trên ân tứ khác nhau hay là số ta lăng ban cho khác nhau. Thí dụ này nhấn mạnh về nguyên tắc tỷ lệ của phần thưởng ban cho mỗi cuộc đời. Người thứ nhất dùng nén bạc Chúa ban sanh ra 10 lần hơn thì sao? Chủ rằng, hỡi đầy tớ ngay lành, được lắm, vì ngươi trung tín trong sự nhỏ mọn, ngươi sẽ được cai trị 10 thành. Người kế đến trình dâng kết quả từ 1 ra 5 lần hơn thì sao? Chủ rằng, ngươi được cai trị 5 thành. Còn người không kết quả thì thế nào? Chúng ta đã học trên nguyên tắc rằng kết quả của việc làm và phần thưởng khác hơn kết quả của sự cứu rỗi. Nhưng trong thực tế thì người không hầu việc Chúa là người cũng không tin Chúa. Người sống không có kết quả đời đời ở trong thời kỳ hiện tại này thì chứng minh rằng mình chưa hề nhận lấy sự sống đời đời của Chúa qua sự cứu rỗi. Do vậy ở đây, nguyên tắc được nhắc lại, có một sự nối kết trực tiếp và tỷ lệ rõ ràng. Nối kết với cuộc đời không kết quả thì không có sự ban thưởng, tỷ lệ của số 0 là số 0. Câu số 20, người khác đến thưa rằng, lạy Chúa, đây này, nén bạc của Chúa tôi đã gói giữ trong khăn, bởi tôi sợ Chúa vì Chúa là người nghiêm nhặt, hay lấy trong nơi không để, gặt trong chỗ không gieo. Chủ rằng, hỡi đầy tớ ngoan ác kia, ta cứ lời ngươi nói ra mà xét ngươi. Ngươi đã biết ta là người nghiêm nhặt, hay lấy trong nơi không để, gặt trong chỗ không gieo. Cớ sao ngươi không giao bạc ta cho hàng bạc? Khi ta về, sẽ lấy vốn và lời. Chủ lại nói cùng các người đứng đó rằng, hãy lấy nén bạc nó đi, cho người có 10 nén. Họ bèn thưa rằng, lạy Chúa, người ấy đã có 10 nén rồi. Ta nói cùng các ngươi, ai có thì sẽ cho thêm, song ai không có thì sẽ cất luôn của họ đã có nữa. Đây là nguyên tắc phải nối kết cẩn thận và rõ ràng. Vì có một sự nối kết trực tiếp và tỷ lệ trực tiếp giữa công việc chúng ta làm cho Chúa trong đời này và khả năng hầu việc Chúa trong cõi đời đời. Ta nói cùng các ngươi, ai có thì sẽ cho thêm, song ai không có thì sẽ cất luôn của họ đã có nữa. Chúng ta phải hiểu rằng tất cả mọi người được cứu về thiên đàng sẽ được đong đầy phước hạnh của Chúa tràn dâng trong đời sống vinh hiển. Tất cả mọi người đều đầy dẫy sự vui mừng, tất cả đều dư dật, không ai thiếu thốn, không ai mất mát, không ai ân hận. Tuy nhiên, mỗi người mang cuộc đời mình về như một cái ly trống không để được đổ đầy ơn sủng của Chúa. Và mỗi ly lớn nhỏ khác nhau, kích thước khác nhau, và mỗi ly sẽ được đong đầy, nhưng không phải dung tích mỗi ly đều giống nhau. Đó là thí dụ để chúng ta hiểu. Điều cần nhớ rằng dung tích của ly là cuộc đời đem vào cõi đời đời. Nghĩa là khả năng và cơ hội hầu việc Chúa và đem vinh hiển cho Ngài trong cõi vĩnh hằng, đời đời cho đến đời đời, được thẩm định một phần rất lớn và có một sự trực tiếp và tỷ lệ trực tiếp về sự phục vụ Chúa, công việc hầu việc Chúa hiện tại trong đời sống mình, đang sống trong đất này, trong thân thể này. Và khi hiểu như vậy, thì quý vị có thấy rằng chúng ta đáng phải rất cẩn thận và đáng phải rất hết lòng trong cơ hội Chúa ban cho hiện tại hay không? Vì ngày Chúa đến các hội thánh lên không trung cũng là thời điểm đo lường cho sự ban thưởng đời đời. Và ngày đó là ngày sẽ đến bất cứ lúc nào, không có gì báo trước, và là dữ kiện kế tiếp trên thời khóa biểu của những ngày cuối cùng. Và bởi vì đời sống phục vụ của chúng ta hiện tại có một sự nối kết trực tiếp và tỷ lệ đối với khả năng và cơ hội để hầu việc Chúa trong cõi đời đời, và vì nguyên tắc Chúa đã thiết lập cho sự nối kết này vào trong cõi đời sau, chúng ta phải ngừng lại và cẩn trọng xem xét đời sống mình sẽ được đo lường như thế nào lúc trình dâng trước mặt Chúa. Chúa nói, ta nói cùng các ngươi, ai có thì sẽ cho thêm, song ai không có thì sẽ cất luôn của họ đã có nữa. Oh,
thù, lối xưa xa xăm hẹp hòi. Đường đi tối tăm với bao treo leo gập ghềnh, đường đi trong gai chốn cao mau mau hạ xuống, trung thấp cô nâng thăng bằng mở đường đón Chúa hiên vị. Dọn đường Chúa đến làm cho nẻo kia thăng bằng, dọn lòng rước Chúa người ơi kính tôn thờ Ngài. Nguyện cầu Chúa đến mời Cha Thánh mau trở lại, người tôi yêu hỡi dọn lòng tiếp Chúa hôm nay. Xa xăm hẹp hòi, đường đi tối tăm với bao treo leo gập ghềnh, đường đi trong gai chốn cao mau mau hạ xuống, trung thấp cô nâng thăng bằng mở đường đón Chúa hiên vị. Dọn đời sống xuống lòng vui vững tin chờ Ngài, chờ Ngài Chúa đến cùng rao phúc âm thiên đàng, người yêu tôi hỡi hân hoan đón Chúa hôm nay. Xa xăm hẹp hòi, đường đi tối tăm với bao treo leo gập ghềnh, đường đi trong gai chốn cao mau mau hạ xuống, trung thấp cô nâng thăng bằng mở đường đón Chúa hiên vị. Dọn đường Chúa đến dọn lòng rước Chúa người ơi kính tôn thờ Ngài, nguyện cầu Chúa đến mời Cha Thánh.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lời Hằng Sống, cầu xin Đức Thánh Linh ghi khắc lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Cũng xin quý thính giả giới thiệu chương trình phát thanh Nguồn Sống cho nhiều người được biết đạo Chúa. Xin chân thành cảm ơn và thân mến tạm biệt quý thính giả.